Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay mùng 2 tháng 4, thứ tư trong tuần thứ tư mùa J. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 5 câu 17 đến 30. Khi ấy, sau khi chữa lành cho một người bệnh trong ngày Sa-bát, Chúa Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy người Do Thái càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, sẽ lại còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên vì điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ được sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý làm điều gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe. Phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu vào trần gian là để thi hành thánh ý của Chúa Cha. Đức Giêsu đã tâm sự với các môn đệ mình: lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai Thầy. Thánh Phaolô trong Thánh thư Philippe, Ngài đã diễn tả: Đức Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Ngài đã từ bỏ địa vị con Thiên Chúa, mang lấy thân phận con người, để có thể diễn tả sự vâng phục một cách trọn vẹn nhất. Đức Giêsu đã chấp nhận uống cạn chén đắng để thánh ý của Chúa Cha được thể hiện. Đức Giêsu chấp nhận cái chết thương đau để kế hoạch cứu rỗi của Chúa Cha được thành toàn. Ngài đến không để làm theo ý riêng, nhưng làm theo ý đấng đã sai mình. Thư Hebrew diễn tả hành trình ấy không phải là chuyện dễ dàng. Đức Giêsu phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi bản thân đã tới mức thập toàn, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả chúng ta. Nói gương Đức Giêsu, đấng luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý của Chúa Cha, chúng ta cũng hãy tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, lắng nghe và thực hành thánh ý. Không ai có thể tìm được hạnh phúc đích thật nếu không sống theo thánh ý Thiên Chúa. Không ai có thể đẹp lòng Thiên Chúa nếu không lắng nghe và thực hiện ý muốn của Người. Nhưng làm sao để chúng ta nhận ra đâu là ý muốn Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện? Chúng ta chỉ có thể nhận ra nhờ nghe được tiếng Người. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta trước hết qua lời của Người. Kinh Thánh chính là lời Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy. Những ai để tâm lắng nghe lời của Thiên Chúa thì nhận ra tiếng nói của Người, nhận ra thánh ý của Người. Và Thiên Chúa vẫn có thể nói với chúng ta không chỉ trong Thánh Kinh, mà còn qua những thăng trầm của cuộc sống, qua những dấu chỉ của thời đại, qua tiếng nói của lương tâm. Bằng nhiều cách, Thiên Chúa ngỏ với con người, và những ai nhạy bén với tiếng nói của Thiên Chúa sẽ nhận ra, và những ai yêu mến Thiên Chúa thì sẽ đem thi hành trong cuộc sống điều mà chúng ta lắng nghe được nơi sâu thẳm tâm hồn của mình. Thi hành thánh ý Thiên Chúa để chúng ta được hạnh phúc, để chúng ta có thể có được chính nước Chúa là gia nghiệp đời mình. Lắng nghe và thực hành thánh ý Thiên Chúa chính là chúng ta đang bước đi trên con đường có Thiên Chúa dẫn dắt. Chúng ta đang xây nhà mình không phải trên cát, nhưng xây nhà trên tảng đá. Và như vậy, dầu cho cuộc sống có mưa sa, có bão táp, ngôi nhà đức tin của chúng ta vẫn bền vững. Thi hành thánh ý của Chúa Cha là chúng ta đang rập khuôn đời mình theo khuôn mẫu của Chúa Giê-xu. Chúng ta đang nỗ lực mỗi ngày để trở nên giống Người, đồng hình đồng dạng với Người. Chúng ta vẫn cầu nguyện hàng ngày với lời kinh Chúa dạy, lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi chúng ta kêu cầu Chúa như Cha của chúng ta, thì chúng ta cũng xin cho thánh ý Người được thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Và đừng bao giờ chúng ta làm theo ý riêng của mình. Đừng bao giờ chúng ta từ bỏ thánh ý Thiên Chúa. Hãy học nơi Đức Giê-xu, đấng đến không phải tìm cách làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo thánh ý của Chúa Cha. Xin cho chúng ta nhận ra tiếng nói của Chúa, thánh ý của Chúa trong lời được công bố, trong những biến cố của đời sống, trong những thăng trầm và dấu chỉ của thời đại. Lạy Chúa, xin bày tỏ thánh ý của Chúa cho chúng con và giúp chúng con biết đem thực hành trong cuộc sống mình. Xin đừng để chúng con xa lìa thánh ý Chúa bao giờ. Amen.
Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tình thương, để con luôn luôn trao dâng tâm tình tình mẹ. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tình thương, để con luôn luôn trung thiên vững một niềm tin. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc Vụ Thanh khẳng định Đức Thánh Cha vẫn cai quản giáo hội khi đang điều trị bệnh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Thanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco vẫn tiếp tục cai quản giáo hội, ngài xem xét các hồ sơ và quyết định sau đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều số ra ngày 29 tháng 3 vừa qua ở Ý, Đức Hồng Y Parolin nói, Đức Thánh Cha giảm bớt công việc vì tình trạng sức khỏe đòi hỏi, nhưng việc cai quản giáo hội vẫn nằm trong tay ngài. Việc Đức Thánh Cha ở bệnh viện và nay đang dưỡng bệnh đã thay đổi thời gian và số lượng công việc của ngài, nhưng không thể ngưng sự chú ý của Đức Thánh Cha về những vấn đề đòi sự quyết định hoặc đường hướng của ngài. Dĩ nhiên, có bao nhiêu vấn đề thông thường hơn các cộng tác viên của Đức Giáo Hoàng trong giáo triều có thể tiến hành và giải quyết mà không cần tham khảo ngày trước như những chỉ dẫn và quy luật ngài đã ấn định trước. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, trong thời kỳ này, chỉ được đệ lên Đức Thánh Cha những vấn đề mà ngài và chỉ ngài mới có thể và phải quyết định. Phần còn lại, các bộ của Tòa Thánh làm việc nhân danh Đức Thánh Cha có thể dần dần quyết định theo hướng đi do Đức Thánh Cha Francisco đã vạch ra. Đó cũng là điều thực tiến hành trong thời gian bình thường. Đức Hồng Y Quốc Vụ Thanh Tòa Thánh nêu ví dụ các lễ phòng thánh. Chính Đức Thánh Cha đọc công thức, nhưng cả điều này cũng có thể được ngài ủy quyền cho một cộng tác viên tuyên đọc nhân danh ngài. Vì thế, nếu Đức Thánh Cha ban phép, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, tổng trưởng bộ phòng thánh, có thể đọc công thức tôn phong nhân danh Đức Thánh Cha trong trường hợp ngài không thể đọc trong lúc đó. Tất cả điều này cũng tùy thuộc Đức Thánh Cha cảm thấy thế nào trong những ngày ấy. Điều quan trọng bây giờ là ngài có thể tĩnh dưỡng và phục hồi trong 2 tháng, như các bác sĩ đã quy định, với hy vọng rằng thời kỳ giảm bớt hoạt động này so với nhịp độ trước đây có thể giúp ngài hoàn toàn trở lại sứ vụ. Ngày 27 tháng 4 tới đây, Chủ nhật sau lễ phục sinh, theo chương trình có lễ tôn phong chân quốc thiếu niên Carlo Acutis lên bậc hiển thánh. Nếu lúc đó Đức Thánh Cha chưa khỏe hẳn, thì có thể Đức Hồng Y Tổng trưởng Semeraro sẽ thay thế Đức Thánh Cha đọc công thức phòng thánh.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ban Caritas Tổng giáo phận Hành Hương và Tỉnh Tâm Mùa Chay. Sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 3 vừa qua, tại giáo xứ Tân Phú, đã có khoảng 1.800 thanh dự viên thuộc ban liên kết và thành viên Caritas của 14 giáo hạt trong Tổng giáo phận Sài Gòn đã tham dự hành hương năm thánh và tĩnh tâm mùa chay 2025. Tham dự buổi tĩnh tâm còn có linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, giám đốc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn và quý linh mục nữ tu thuộc văn phòng Caritas. Vị giảng tĩnh tâm là linh mục Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Thạch Đà, linh hướng Caritas giáo hạt Xóm Mới. Khởi đầu, linh mục Giuse khởi đầu tĩnh tâm với đoạn kinh thánh trích sách Lê-vi chương 25 từ câu 1 đến câu 17. Thiên Chúa nói với ông Môsê truyền cho dân Israel về năm thánh, cho thấy năm thánh, năm toàn xá là sáng kiến từ Thiên Chúa. Từ đây, cha chia sẻ 3 ý chính kèm với gợi ý xét mình. 1. Năm thánh được giáo hội công bố đầu tiên năm 1300, không phải là sáng kiến của giáo hội mà bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mọi tạo vật công trình do Ngài dựng nên nhằm phục vụ cho con người. Với câu hỏi xét mình, năm thánh là thành viên Caritas, tôi mở lòng, mở đôi tay với người khác thế nào? 2. Hành hương năm thánh, hành hương để chiêm ngắm một Thiên Chúa cứu độ của niềm vui, niềm hy vọng của chúng ta. 3. Và sau hết là xét mình, sám hối, dựa trên giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã xác định. Sau đó là thời gian để lãnh nhận bí tích hòa giải. Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế vào lúc 10 giờ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các thành viên Caritas, những người hành hương của hy vọng xin Chúa tha thứ, hy vọng ơn Thánh Chúa nâng đỡ mỗi người đứng dậy trong một cuộc đời đổi mới, trở thành chứng nhân danh tin mừng hy vọng đến cho mọi người. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh, chúng ta đến đây không chỉ để lãnh ơn toàn xá, mà còn được Chúa biến đổi, trở nên niềm vui đầy tràn trong lòng, sống tin mừng hy vọng trong cuộc đời. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh đến tâm tình tạ ơn Chúa đã khơi dậy niềm trông cậy nơi mỗi tín hữu. trong bài đọc 1 cho thấy Chúa yêu thương chúng ta đang khi chúng ta là tội nhân. Chúa khơi dậy trong chúng ta niềm trông cậy vào Chúa, hy vọng làm lại cuộc đời mới. Trong Kinh Thánh, nhiều người tội lỗi được Chúa tha thứ và họ được biến đổi, như Maria Magdalena, Phêrô. Anh chị em Caritas hãy tin Chúa đã tha thứ tội cho mình, chỉ cần bản thân trông cậy vào Chúa. Từ đây Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh, tôi muốn anh chị em khơi dậy niềm hy vọng nơi những người lỗi lầm đang sống trong bóng tối, thương linh hồn bảy mối. Hãy nói lời yêu thương khích lệ, nâng đỡ, không dùng lời lẽ chà đạp người khác. Sự tha thứ không thay đổi được quá khứ, nhưng thay đổi được tương lai. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse xin Chúa đổ đầy tình yêu của Chúa trong lòng mỗi người, để các thành viên Caritas trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, biết tha thứ, khuyên bảo, khơi dậy niềm hy vọng cho người khác. Cuối lễ, một vị đại diện gia đình Caritas ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, các cha đồng tế, các riêng linh mục Giuse chánh xứ Tân Phú. Thánh lễ kết thúc sau lời nguyện hiệp lễ với phép lành toàn xá từ Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế.
In Vatican, nhận định của bác sĩ Ampieri về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Theo hãng apnews.com, số ra ngày 29 tháng 3 vừa qua, bác sĩ Sergio Ampieri, trưởng nhóm bác sĩ điều trị cho Đức Thánh Cha Francisco tại Bệnh viện Gemelli, đã đến thăm Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta hôm thứ Tư ngày 26 tháng 3 vừa qua, tức là 4 ngày sau khi Ngài xuất viện, và thấy sức khỏe của Ngài được cải thiện một cách đáng ngạc nhiên. Ông nói, tôi thấy Ngài rất linh hoạt, và tôi tin rằng nếu không hồi phục được 100% thì Ngài cũng trở lại mức độ 90% tình trạng sức khỏe trước đây. Giọng nói của Đức Thánh Cha đang hồi phục sinh lực và việc hỗ trợ thêm oxy cũng được giảm bớt. Bác sĩ Ampieri nhận xét thêm rằng, khả năng vận động giới hạn của cánh tay Đức Thánh Cha là do một chấn thương không được xác định trước khi được đưa vào nhà thương Gemelli. Tình trạng này cần thời gian để được chữa lành. Trong khi Đức Thánh Cha Francisco đã đánh bại bệnh viêm phổi hai bên tại nhà thương, bác sĩ Ampieri tiếp tục chữa trị bệnh nhiễm nấm. Theo ông, bệnh này đòi nhiều tháng để giải quyết. Đức Thánh Cha tiếp tục theo vật lý trị liệu, hô hấp trị liệu và liệu pháp ngôn ngữ. Giáo sư bác sĩ Ampieri giữ liên lạc hàng ngày với nhóm y tế của Đức Thánh Cha và dự kiến sẽ đến thăm Ngài mỗi tuần tại Vatican.
Kinh Budapest, Hungary, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến thăm Hungary. Chủ nhật ngày 30 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Vanlager đã kết thúc 4 ngày chuyến thăm Hungary nhân dịp kỷ niệm 60 năm qua đời của Đức Tổng giám mục Angelo Rota, sứ thần Tòa Thánh tại Hungary từ năm 1930 đến năm 1945, người đã nổi bật với những nỗ lực cứu thoát người Do Thái trong thời diệt chủng. Đức Tổng giám mục Vanlager đã cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật tại Đồng nhà thờ chính Tòa Thánh Vương Stefano ở thủ đô Budapest, theo lời mời của Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục sở tại. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã chuyển lời chào thăm và sự gần gũi tinh thần trong kinh nguyện của Đức Thánh Cha với giáo hội tại Hungary. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn vì những lời cầu nguyện của các chính phủ Hungary cho Ngài trong thời gian ở Bệnh viện Gemelli và những ngày dưỡng bệnh hiện nay. Đức Tổng giám mục Gallagher đã diễn giải bài tin mừng Chủ nhật thứ Tư mùa chay, kể lại vụ ngôn người con trai hoang đàn trở về cùng cha mình. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, nhân vật chính thực sự trong vụ ngôn này không phải là hai người con cho bằng người cha thương xót, biểu tượng tình thương vô biên của Thiên Chúa. Tình thương của người cha mạnh mẽ và lớn lao đến độ không chiếm hữu người con, nhưng sẵn sàng để người con ấy ra đi. Người cha không đòi hỏi gì, nhưng sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi. Đó là một tình thương tha thứ và đón nhận con tại gia đình. Tình thương của người cha không ngăn cản chúng ta đến một xứ xa lạ. Trái lại, tình thương ấy đã chuộc lại quá khứ và cuộc sống tại xứ ấy. Điều này thực là một tin vui cho những người trong chúng ta đi đến nước xa xăm, và cả tất cả chúng ta sớm muộn gì cũng đi đến đó như thế. Trước đó, trong khuôn khổ cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã được mời lên tiếng tại khóa họp thường niên của các đại sứ Hungary. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng Tòa Thánh tiếp tục dấn thân mạnh mẽ trong việc thân tiến công lý và hòa hợp giữa các dân nước. Ngài nhắc đến những cuộc xung đột vũ trang hiện nay trên thế giới, như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, giữa Israel và Hamas, bạo lực kéo dài tại nhiều nước Phi Châu, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các tôn giáo trước những thách đố địa lý chính trị hiện nay. Các tôn giáo và các đại diện tôn giáo là những tác nhân quan trọng trong các tiến trình và đối thoại để xây dựng hòa bình. Họ quyết tâm đặt phẩm giá con người ở trung tâm mọi thương lượng và giải pháp ngoại giao. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng giải thích rằng, ý niệm công giáo về hòa bình là căn bản các nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh, không phải chỉ là một sự cần thiết chính trị hoặc sự vắng bóng chiến tranh, nhưng là một nghĩa vụ luân lý và là một phản ánh ý chí của Thiên Chúa. Chính sự hiện diện của công lý, tình thương và trật tự công chính kêu gọi hoán cải tâm hồn và nhìn nhận phẩm giá của mỗi người cũng như sự phát triển nhân bản toàn diện con người. Vì thế đó là một nền hòa bình dựa trên sự hòa giải với Thiên Chúa và với mỗi người, và sau cùng là giữa các dân nước. Hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, được xây dựng trên sự thật và tình thương, được thực hiện qua sự cộng tác của con người với ân thánh của Thiên Chúa.
In Vatican, 4.000 tín hữu công giáo Slovakia thành hương năm thánh. 4.000 tín hữu công giáo Slovakia sẽ tham gia cuộc hành hương toàn quốc tại Roma từ ngày 3 đến 6 tháng 4 tới đây nhân dịp năm thánh dưới sự hướng dẫn của hội đồng giám mục nước này. Đức cha chủ tịch Bernard Bober, tổng giám mục giáo phận Posise, nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc du lịch tôn giáo, nhưng là cuộc hành hương nơi các nguồn mạch đức tin Kitô và cống hiến cơ hội canh tân đức tin và tìm kiếm lòng thương xót của Thiên Chúa. Tham dự cuộc hành hương này, các vị tổng giám mục và giám mục Slovakia thuộc tôn giáo Latin và nghi lễ Đông Phương, tổng thống Slovakia Peter Pellegrini và nhiều vị trong chính phủ cùng với nhiều thành phần dân Chúa. Đoàn sẽ cử hành nghi thức bước qua các cửa năm thánh tại các đền thờ Thánh Phêrô, Gioan Laterano, Đức Bà Cả và Thánh Phaolô ngoại thành. Trong số các cao điểm của cuộc hành hương có thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano vào ngày thứ năm, 3 tháng 4 và tại đền thờ Thánh Phêrô hôm thứ sáu tiếp đó. Chủ nhật ngày 6 tháng 4, đoàn sẽ tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh của các bệnh nhân và các nhân viên y tế.
Xin tổng giám phận Hà Nội, Caritas tổng giám phận Hà Nội khám bệnh thiện nguyện tại giáo xứ Đồng Yên. Ngày 29 tháng 3 vừa qua, Ban Y tế Caritas tổng giám phận Hà Nội đã tổ chức chương trình khám bệnh thiện nguyện tại giáo xứ Đồng Yên. Chương trình mang đến sự chăm sóc y tế và tinh thần yêu thương cho bà con giáo dân cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực không phân biệt lương giáo. Đồng hành cùng chương trình thăm khám lần này có sự cộng tác của công ty thiết bị y tế Vietmed, sự chung tay của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên và sự hỗ trợ của cha xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ Đồng Yên. Chương trình đã tiếp đón và khám chữa bệnh miễn phí cho gần 250 người. Bên cạnh việc thăm khám tổng quát, các bác sĩ cũng tư vấn sức khỏe, phát thuốc và hướng dẫn người dân về cách phòng ngừa bệnh tật, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cá nhân. Buổi khám bệnh thiện nguyện của Caritas tổng giám phận Hà Nội đã kết thúc, nhưng việc lan tỏa tình yêu thương và sự quan tâm đối với những người kém may mắn vẫn là điều mà mọi người luôn đặc biệt lưu tâm, cách riêng trong mùa chay thánh này.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2000, điện ảnh Mỹ đã phát hành một bộ phim lịch sử có tựa đề là Gladiator, nghĩa là võ sĩ giác đấu. Lấy bối cảnh đế chế La Mã vào cuối thế kỷ thứ hai sau công nguyên đang ở giai đoạn hưng thịnh, bộ phim kể về Maximus Decimus Meridius, một vị tướng tài ba và trung thành với hoàng đế Marcus Aurelius. Anh đã giành chiến thắng quyết định cho đế chế La Mã khi đánh bại các bộ lạc Germanic. Với những chiến công, tài năng và đức độ đó của Maximus, hoàng đế Marcus Aurelius dự định chuyển giao quyền lực cho Maximus với hy vọng anh sẽ làm cho La Mã ngày một hùng mạnh thương. Thế nhưng, người con trai tàn bạo và đầy tham vọng của hoàng đế Marcus, tên là Commodus, đã giết cha mình để giành lấy ngôi vị hoàng đế. Ông ta còn ra lệnh truy sát Maximus và toàn bộ gia đình của anh. Maximus may mắn trốn thoát và nung nấu quyết tâm lật đổ Commodus để khôi phục lại quyền lực cho đế chế La Mã, theo như ước nguyện của hoàng đế quá cố. Anh bị bán làm nô lệ, và trở thành một gladiator, người chiến binh được đào tạo cho những trận đấu sinh tử trên đấu trường, để mua vui cho người La Mã cổ đại. Với tài năng và khí phách của một dũng tướng, Maximus trở thành một đấu sĩ lỗi lạc, và được đưa trở lại đấu trường Roma. Mặc dù không xuất hiện trong vinh quang của một vị tướng uy quyền như trước, nhưng trong thân phận của một võ sĩ giác đấu, sự kiên cường và hùng dũng của Maximus vẫn nhanh chóng chiếm được sự mộ mến và ủng hộ của công chúng. Điều này khiến Commodus hết sức hoang mang và đắp tâm giết chết Maximus trong một trận đấu sinh tử diễn ra tại đấu trường Colosseum. Kết quả là Commodus đã thiệt mạng dưới tay Maximus, và Maximus vì vết thương quá nặng cũng qua đời trong sự mãn nguyện khi nhìn thấy đế chế La Mã được giải thoát khỏi sự thống trị của một kẻ tàn ác. Có thể gọi bộ phim Gladiator là một bản trường ca hào hùng về ý nghĩa đích thực của vinh quang và tuổi nhục. Vinh quang đích thực không phải là hào quang của quyền lực cá nhân và sự thống trị tàn bạo, mà là sự kiên cường trung thành với lý tưởng và những giá trị cao đẹp của con người. Và bên cạnh đó, nỗi tuổi nhục không phải là điều đáng xấu hổ, nhưng là động lực thôi thúc con người vươn tới những điều cao cả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở hai thái cực đối lập nhau, vinh quang là trạng thái huy hoàng mà con người thường khao khát, còn tuổi nhục là trạng thái u tối mà người người đều sợ hãi. Theo nhãn quan của con người, vinh quang thường gắn liền với quyền lực, danh vọng, của cải hay những thành tựu đạt được trong cuộc sống và sự công nhận, ngưỡng vọng của người đời. Trái lại, sự tủi nhục nảy sinh từ những thất bại, mất mát và tổn thương về danh dự, khả năng và tình trạng sống của những cá nhân nào đó, khiến họ rơi vào cảm xúc xấu hổ, tự ti, mặc cảm và đau khổ. Trong những ý nghĩa đó, với bản năng tự nhiên, có lẽ mỗi người chúng ta cũng ít nhiều có khuynh hướng nghiêng về phía vinh quang hơn là tủi nhục. Thế nhưng, khi nhìn vào cuộc đời của Chúa Giê-xu, vị thầy chí ái của mình, chúng ta lại học được những điều hết sức ý nghĩa khác của tủi nhục và vinh quang. Trong suốt cuộc đời tại thế, Chúa Giê-xu đã không tìm kiếm vinh quang nơi quyền lực, sự giàu có và danh tiếng, nhưng hoàn toàn tín thác vào vinh quang mà Chúa Cha ban tặng cho mình khi giờ cứu độ đã đến. Điều này đã được chính Chúa Giê-xu mặc khải trong chính lời cầu nguyện của người với Chúa Cha. Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin bày cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Do vậy, vinh quang của Chúa Giê-xu chính là thời khắc đón nhận sự tủi nhục và đau khổ của thập giá, là thái độ khoan dung và tha thứ trước những hiểu lầm, chống đối, loại trừ, sỉ nhục và cái chết. Người đã chứng minh rằng vinh quang có thể được dệt nên từ những tủi nhục, và những tủi nhục là phương tiện xây dựng nên vinh quang. Qua đó, người nói với chúng ta rằng, vinh quang đích thực không phải là sự thành công hay những điều đem đến sự thỏa mãn cá nhân, mà là thái độ tận tụy, trung thành với bổn phận làm vinh danh Thiên Chúa, qua lối sống khiêm nhường, hy sinh và phục vụ tha nhân. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đón nhận những tủi nhục vì yêu thương nhân loại, trong đó có chúng con. Xin dạy chúng con biết được ý nghĩa của những vinh quang và tủi nhục mà chúng con phải đối diện trong đời mình, để nhận ra rằng khi cúi mình xuống trong khiêm tốn mà hết tình hy sinh phục vụ Chúa và anh chị em, chính là lúc chúng con được nên giống Chúa và được Chúa trao tặng vinh quang đích thực. Amen.
Chiều lặng lẽ bước lên đôi cao, máu gai đôi thập tự phong tấm thân gầy ho. Chúa nhân từ Ngài đã đến gánh muôn khổ đau. Bởi tôi đời Chúa quên mình đem thân hiến trao. Tin thâm xa Chúa tin thân và tin sinh thanh
và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.